Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng dù hoàn cảnh thế nào, quý vị vẫn bình an trong tình yêu của Chúa và đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Trong giờ Phụ nữ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh với phần câu hỏi thảo luận. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về một phụ nữ sống trong thời Cựu Ước tên là Naomi. Bà Naomi được nhắc đến trong sách Ruter. Ruter là một sách ngắn trong Kinh Thánh Cựu Ước, chỉ có 4 chương và là sách duy nhất nhắc đến tên bà Naomi. Ruter là tên người con dâu của bà Naomi. Naomi và Ruter là hai nhân vật chính trong sách này, cũng là hai phụ nữ có đời sống và tâm tính cao đẹp. Sách Ruter được nhiều người yêu thích suốt hàng ngàn năm qua. Đây là câu chuyện về tình yêu sâu đậm giữa mẹ chồng với nàng dâu và sự quan phòng tuyệt vời của Đức Chúa Trời đối với những người nhờ cậy nơi Ngài. Trước hết, chúng tôi xin nói về ý nghĩa tên Naomi. Chữ Naomi là tiếng Hebrew, có nghĩa là niềm vui của tôi hoặc sự vui vẻ của Chúa hằng hữu. Đây là từ chỉ về những điều duyên dáng, dịu dàng, xinh đẹp. Bà Naomi là người có tâm tính, quý phái, tốt đẹp, giống như tên của bà. Dù những hoạn nạn, đau buồn trong cuộc đời đã che lấp đi phần nào tâm tính tốt đẹp đó. Và dù cá tính của bà bị mài dũa rèn luyện qua những khổ nạn trong đời, bà Naomi vẫn tỏa ra một tâm tính quý phái và trang trọng. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc sách Ruter chương 1, câu 1 và 2 và ghi ra những điều Kinh Thánh cho biết về gia đình bà Naomi. Sách Ruter chương 1, câu 1 và 2 ghi như vậy. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Juda, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Mahlon và Chilion. Đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Qua hai câu Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta được biết những điều sau đây. Bà Naomi là một phụ nữ có gia đình. Chồng bà tên là Elimelech. Cả hai ông bà đều là người Do Thái sống tại Bethlehem thuộc vùng Juda. Vợ chồng bà Naomi có hai con trai, tên là Mahlon và Chilion. Vì tại vùng Juda lúc đó bị nạn đói lớn, gia đình bà Naomi rời quê hương là Bethlehem, đi qua Moab để lánh nạn. Người Moab là một dân ngoại bang, không phải là người Juda, không phải là nhóm người được Đức Chúa Trời chọn làm tuyển dân của Ngài. Một điều lạ là dù bà Naomi và chồng là người Do Thái chính gốc sống tại Bethlehem, một thành quen thuộc và nổi tiếng của người Do Thái, nhưng Kinh Thánh không ghi một chi tiết nào về dòng họ hay cha mẹ của hai ông bà. Câu hỏi thứ hai như sau. Theo sách Ruter chương 1 câu 3 đến câu 5, điều gì đã xảy ra cho Naomi nơi đất Moab là xứ lạ quê người? Kinh Thánh ghi như vậy. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab. Người này tên là Orpa, người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc Lôn và Kilion cũng thác, để Naomi ở lại, không chồng, không con. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc vẽ lên một hoàn cảnh thật đau buồn cho Naomi. Bà có gia đình, vợ chồng bà có hai người con trai. Vì tại quê hương có cơn đói lớn, nên ông bà và hai con qua Moab để tránh nạn đói. Nhưng trong khi ở tại Moab, ông Elimelech qua đời, để lại bà Naomi với hai người con trai. Chúng ta không rõ gia đình bà Naomi đến Moab được bao lâu thì chồng bà qua đời. Cũng không biết là khi chồng chết bà được bao nhiêu tuổi và các con của bà đã lớn hay còn nhỏ. Sau khi cha mất một thời gian, hai người con trai của Naomi lớn lên và lập gia đình. Vợ của hai người tên là Orpa và Ruter cũng là người Moab, là người không nhìn biết Đức Chúa Trời và không thờ phượng Ngài. Một điều đau buồn khác lại xảy đến cho bà Naomi. Đó là sau khi hai người con trai cưới vợ được 10 năm, cả hai cũng chết. Gia đình của hai người con trai có lẽ không có con, nên bà Naomi không có cháu. Kinh Thánh mô tả hoàn cảnh buồn thảm của bà Naomi qua một câu vắn tắt. Mạc Lôn và Kilion cũng thác để Naomi ở lại, không chồng, không con. Bà Naomi rời quê hương với chồng và hai con, nhưng chỉ sau một thời gian, bà trở thành người cô đơn, không chồng, không con. Thật ra lúc đó Naomi còn hai người con dâu, nhưng vì con trai của bà không có con, nên khi hai người này chết, theo phong tục thời đó, hai nàng dâu kể như không còn là dâu của bà nữa và có quyền đi lấy chồng khác. Bà Naomi chỉ còn một thân một mình. Bà thật là bất hạnh và cô đơn. Bà Naomi có chồng có con, nhưng những gì sách Ruter ghi lại là quãng đời quá bụa cô đơn của bà. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ ba cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ ba. Việc gia đình Naomi rời bỏ Bethlehem đến Moab để lại ảnh hưởng gì trên đời sống bà? Như chúng ta đã biết, sách Ruter mở đầu với câu trong đời các quan xét. Trước khi có vua cai trị, người Do Thái sống dưới sự lãnh đạo của các vị quan xét. Đây là những người Đức Chúa Trời chọn và lập lên để thay mặt Chúa hướng dẫn con dân Ngài. Thời các quan xét kéo dài từ khoảng năm 1374 đến năm 1100 trước Chúa, tức là khoảng 300 năm. Sách Ruter không nói rõ vào năm nào hay dưới thời vị quan xét nào vùng Juda bị nạn đói, nhưng chỉ ghi rằng trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Ngày xưa, khi con dân Chúa bị nạn đói hay bị bệnh dịch, thường đó là sự sửa phạt của Chúa vì họ từ bỏ Chúa hay bội nghịch với Ngài. Nạn đói này có lẽ trầm trọng và kéo dài, nên ông Elimelech, chồng bà Naomi, quyết định đưa gia đình đi tìm một nơi khác sinh sống để không bị nguy hiểm. Vì vậy họ rời Bethlehem và đến định cư trong vùng đồi núi Moab. Đối với một người kính yêu Chúa và gắn bó với quê hương như Naomi, sự thay đổi này có lẽ lớn lao và khó chấp nhận. Được sinh trưởng và lớn lên trong một cộng đồng gần gũi, thân thương, chung quanh là những người cùng một dòng giống, cùng một niềm tin, cùng tôn thờ Đức Chúa Trời. Bây giờ Naomi phải theo chồng đi đến một nơi mà tất cả mọi thứ đều xa lạ, giữa một dân tộc khác niềm tin, khác ngôn ngữ và văn hóa. Những thay đổi lớn lao đó có lẽ đã khiến cuộc đời bà Naomi đi xuống kể từ ngày gia đình bà rời bỏ quê hương Bethlehem thân yêu. Câu hỏi thứ tư. Theo ý quý vị, vợ chồng bà Naomi rời Bethlehem đến xứ ngoại bang có phải là đã đi ra ngoài ý Chúa không? Tại sao? Khi nghe nói đi từ Bethlehem đến Moab, có lẽ chúng ta nghĩ như là đi đến một vùng đất rất xa. Nhưng thật ra, Moab chỉ cách Bethlehem khoảng 50 cây số. Ngày xưa không có phương tiện di chuyển thuận tiện và nhanh chóng như ngày nay, mà chỉ đi bộ hoặc đi bằng lạc đà và ngựa. Nên đi một đoạn đường như thế cũng là khá xa. Hơn nữa, vì gia đình bà Naomi đi từ một nơi được Đức Chúa Trời quản trị và ban phước, đến một nơi nằm ngoài sự chăm sóc, ngoài ơn lành của Chúa, từ một nơi thờ phượng Chúa đến một nơi thờ hình tượng tà thần, nên cũng là đi đến một nơi rất xa, xa về mặt tâm linh và tinh thần. Khoảng cách tâm linh đó là điều quan trọng. Nó khiến gia đình bà Naomi bước ra khỏi sự chúc phước của Đức Chúa Trời, bị cắt đứt khỏi mối thông công với cộng đồng con dân Chúa. Chúng ta có thể hình dung nỗi khó khăn và đau buồn của Naomi. Vì vâng phục chồng, bà phải chấp nhận hoàn cảnh mới và cố gắng để thích ứng với hoàn cảnh đó. Từ khi đi ra khỏi quê hương và đi ra ngoài chương trình của Đức Chúa Trời, gia đình bà Naomi phải một mình chống chọi với khó khăn, hoạn nạn. Chúa không từ bỏ gia đình bà, nhưng chính ông bà đã quyết định bước ra khỏi sự dẫn dắt của Ngài. Một tác giả nọ viết như sau. Khi Elimelech quyết định rời bỏ quê hương để đi đến vùng đất ngoại bang, ông đã đi ra ngoài ý Chúa, ra ngoài chương trình Chúa dành cho gia đình ông. Nếu nạn đói là sự sửa phạt của Chúa vì tội lỗi của con dân Ngài, ông Elimelech đáng lẽ phải cùng với dân tộc mình ăn năn, xưng tội và trở lại cùng Chúa. Ông cũng có thể ở lại quê hương, giúp anh em mình bằng cách cầu nguyện cho họ, xin Chúa tha tội và cứu đất nước khỏi tai vạ. Vua David ngày xưa kinh nghiệm sự tiếp trợ lạ lùng của Chúa, nên ông đã viết: Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Trích Thi Thiên thứ 34, câu 9, 10 và 17. Là người Do Thái, ông Elimelech biết rõ lời hứa của Chúa cho những người kính sợ Ngài. Đáng lẽ ông ở lại quê hương, chờ đợi sự tiếp trợ và giải cứu của Chúa. Nhưng ông đã tính toán theo ý riêng, theo cái nhìn hạn hẹp của con người. Có lẽ vì nghĩ rằng Chúa không thể cứu gia đình mình khỏi nạn đói, nên ông phải tự tìm một lối thoát. Với suy nghĩ và quyết định sai lầm đó, Elimelech đã đưa gia đình đi từ vùng đất danh Chúa được tôn cao đến vùng đất ngoại giáo, sống chung với những người không tôn thờ Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về bà Naomi. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.